kinh vô lượng thọ tinh hoa tập 5. Lão pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Địa điểm giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian ngày 23 tháng 12 năm 2009. Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin xem tiếp đoạn 43 trong phần tinh hoa. Chúng tôi xin đọc đoạn kinh văn này để cho quý vị đối chiếu. Thế gian nhân dân bất thuận pháp độ, xa dâm kiêu túng, nhậm tâm tự tứ, cư thường bất minh, tại vị bất chánh, hãm nhân quan uổng, tổn hại trung lương, tâm khẩu các vị, cơ ngụy đa đoan, tôn ti trung ngoại, cánh tương khi cuồng, sân khỏe ngu si, dục tự hậu kỷ, dục tham đa hữu, lợi hại thắng phụ, kết phẫn thành thù, phá gia vong thân, bất cố tiền hậu, phố hữu khang tích, bất khẳng thí dữ, ái bảo tham trọng, tâm lao thân khổ, như thị trí cánh, vô nhất tùy giả, thiện ác họa phước, tuy mạng sở sanh, hoặc tại lạc xứ, hoặc nhập khổ độc, hữu hoặc kiến thiện tăng bán, bất tư mộ cập, thường hoài đạo tâm, hy vọng tha lợi, dụng tự cung cấp, tiêu tán phục thủ, thần minh khắc thức, chung nhập ác đạo. Đoạn kinh văn này thì hơi dài một chút, là nói về trộm cắp. Không trộm cắp là thuộc trong ngũ thiện. Trước tiên là nói với chúng ta rằng đây cũng là hiện tượng phổ biến trong xã hội ngày nay. Bất thuận pháp độ, pháp là pháp luật, độ là chế độ, có nghĩa là bao hàm lễ tiết, phong tục, tập quán, quan niệm đạo đức thông thường của chúng ta, đều bao quát trong hai chữ chế độ này. Xã hội ngày nay đích thật là hỗn loạn. Tại vì sao? Vì không giữ pháp luật, không giữ lễ tiết. Thật tại mà nói, người hiện nay không hiểu pháp luật, cũng không biết lễ tiết. Cho nên chúng ta mới thấy được hiện tượng xã hội ngày nay, không nên trách họ. Tại vì sao? Vào thời xưa, các bậc đại đức, tâm địa của các ngài hậu đạo, thương xót chúng sanh. Nếu không dạy họ, họ đã phạm rất nhiều lỗi lầm, thì không nên giáng tội cho họ. Vậy thì ai có lỗi lầm? Cha mẹ có lỗi lầm, sư trưởng có lỗi lầm, vì không có dạy dỗ họ cho đàng hoàng. Đây là quan niệm trong thời xưa. Trong lịch sử, giáo học của Trung Quốc đã có từ lâu. Tôi tin rằng không chỉ có 10.000 năm, bởi vì vào thời cổ xưa không có văn tự, là từng đời tương truyền xuống. Đến đời hoàng đế thì mới phát minh văn tự. Vào thời đó mới phát minh văn tự nhưng không nhiều, phần nhiều khắc trên giáp cốt. Và khắc trên trung đỉnh, chúng ta gọi là chữ giáp cốt và chữ trung đỉnh. Đến sau này mới khắc trên thẻ tre. Vào đời nhà Chu, đời Chu trong Hạ Thương Chu, có ghi chép lão tổ tông có giảng dạy cho người đời sau. Nội dung của sự giảng dạy chính là khái niệm phổ biến luân lý, đạo đức, nhân quả. Từ nhỏ thì được cha mẹ dạy dỗ, cho nên khi họ trưởng thành, bất luận là có học hành hoặc không có học hành, họ đều biết được đạo lý làm người. Vào thời đó, sự giáo dục đích thật là rất phổ biến, tuy không có trường học, nhưng có giáo dục gia đình. Cho nên người Trung Quốc nói, tề gia trị quốc, bình thiên hạ. Gia đình của thời xưa đều là đại gia đình. Nếu đại gia đình không có quy củ, thì cái gia đình đó sẽ rối loạn, sẽ bại hoại. Cho nên đối với sự giáo dục gia đình là điều quan trọng hơn hết. Trong gia đình có pháp luật và chế độ, tức là có pháp độ. Mọi người đều biết giữ phép tắc, biết giữ lễ tiết, cho nên xã hội được an định. Hiện tại từ khi thành lập dân quốc cho đến nay, xã hội của Trung Quốc vẫn còn đang trong tình trạng hỗn loạn. Sau khi 8 năm kháng chiến, nền giáo dục truyền thống của chúng ta không còn nữa. Tôi cảm thấy đây là sự tổn thất lớn nhất của chiến tranh Trung Quốc. Truyền thống của gia đình không còn nữa, truyền thống của giáo học không còn nữa. Cho nên chúng ta nhìn thấy hiện tượng hỗn loạn trong xã hội ngày nay. Trong kinh Phật có nói đây chính là hiện tượng hỗn loạn này. Phật nói lời này là 2.500 năm về trước. Ngài nói thời đại nào? Chính là nói thời đại hiện nay. Từ chỗ này chúng ta có thể lãnh hội được trí huệ của Phật, tâm từ bi của Phật, những chuyện mấy ngàn năm sau Ngài có thể thấy được rất rõ ràng. Vào thời xưa, nhà nho Trung Quốc có nói, những người học hành thật sự có học vấn, có tu dưỡng, có kiến thức, họ có thể thấy được 100 đời sau. 100 đời sau này cùng với Phật Pháp nói rất tương tự. Một đời của Trung Quốc là 30 năm, 100 đời là 3000 năm. Cho nên chúng ta nghĩ xem, các đời vua Nghiêu, Thúng, Vũ Thang, Văn Võ, Chu Công, bao gồm cả Khổng Tử và Mạnh Tử, họ cũng thấy được hiện tượng hỗn loạn của xã hội ngày nay. Lòng từ bi của họ khuyên rằng chúng ta, hy vọng chúng ta phải cẩn thận, phải chú tâm, phải hết lòng mà giảng dạy. Đây là ở ngoại quốc rất ít thấy được điều này. Chúng ta là người Trung Quốc, đối với cổ thánh tiên hiền Trung Quốc, đối với lão tổ tông của chúng ta, phải càng nên tôn kính hơn, nhất định là có đạo lý. Câu thứ nhất là nói, xa dâm kiêu túng, nhậm tâm tự tứ. Đây không phải là nói xã hội ngày nay hay sao? Câu nhậm tâm tự tứ này là muốn làm gì thì làm, tức là muốn làm việc gì thì làm việc đó. Đây là nhân tố chính phạm giới trộm cắp trong ngũ giới. Câu này là cương lĩnh chung. Phần sau là nói chi tiết. Vì chúng ta nói rõ tường tận, cư thượng bất minh, tại vị bất chánh. Ý nghĩa của thượng và vị rất rộng. Người thông thường nhìn thấy thượng, cư thượng bất minh phải là giai tầng lãnh đạo trong xã hội. Cách giải thích này không sai, thế nhưng ý nghĩa quá nhỏ hẹp. Phải nên nói là những người lãnh đạo của mọi giai tầng khác nhau. Trong nhà có gia trưởng là thượng. Cho nên thượng và vị là gia trưởng. Nếu gia trưởng không hiểu đạo lý, nếu tư tưởng và hành vi của gia trưởng bất chánh, thì cái gia đình này có vấn đề. Hiện nay không có đại gia đình, chỉ có tiểu gia đình. Tiểu gia đình cũng như vậy. Đời sau của họ có học luân lý đạo đức hay không? Ở trong một công ty hãng sở, ông tổng giám đốc, ông tổng quản lý là cư thượng tại vị. Dưới tay của họ là trưởng ban, tổ trưởng. Những vị lãnh đạo nhỏ này họ cũng là ở trên người khác, họ cũng cai quản mấy người. Cho nên cái phạm vi này rất là rộng. Người lãnh đạo, bất luận quý vị lãnh đạo mấy người, quý vị không thể không hiểu đạo lý, hành vi của quý vị không thể bất chánh. Lý có tiêu chuẩn, chánh cũng có tiêu chuẩn. Hiện tượng hỗn loạn ngày nay chính là đã mất đi tiêu chuẩn tà và chánh. Chúng ta thường nói giá trị quan đã lẫn lộn. Cho nên mới tạo thành hiện tượng hỗn loạn ngày nay. Lý là nói những gì? Ở trong pháp thế gian, nói luân lý, nói đạo đức. Quý vị không thể không biết, không thể không chú trọng. Hiện nay mọi người đang sống trong thế giới này, có thể nói không một người nào mà không quan tâm sự hỗn loạn của xã hội ngày nay. Họ đều hy vọng xã hội ngày nay có thể khôi phục lại như cục diện an định của xã hội ngày xưa. Ngày xưa là có sự giáo dục của bậc thánh hiền phương Đông, phương Tây thì có sự giáo dục của tôn giáo. Giáo dục của tôn giáo chính là giáo dục của thánh hiền. Những người sáng lập của mỗi một tôn giáo đều là bậc đại thánh đại hiền. Vả lại chú tâm mà quan sát, đọc xem những kinh điển của tôn giáo, tôn giáo nào mà không phải dạy người làm lành? Không có dạy người tạo ác. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Cho nên tôn giáo là giáo dục. Dùng lời hiện nay mà nói, hết thảy tôn giáo đều là giáo dục xã hội. Hiện nay rất đáng tiếc là có một vài tôn giáo, Phật giáo cũng không ngoại lệ. Họ chỉ chú trọng nghi thức của tôn giáo mà không chịu học tập kinh điển, thì đã trở thành mê tín. Nếu tình hình này cứ kéo dài mãi như vậy, chúng ta tin rằng đến thế kỷ sau thì tôn giáo trong thế gian này sẽ không còn nữa, có lẽ sẽ mất sớm hơn. Sở dĩ tôn giáo có thể tồn tại trong thế gian này mấy ngàn năm, nếu nó không có đạo lý thì nó làm sao tồn tại? Xưa kia có nhiều người học tập kinh điển, cho nên tôn giáo được hưng vượng. Hiện nay thì ít người học tập kinh điển, đặc biệt là ở Trung Quốc. Tôi nghĩ chiều hướng này càng ngày càng ít. Tại vì sao? Vì những kinh điển của tôn giáo đều viết bằng cổ văn. Hiện nay nhiều người không biết đọc cổ văn. Cổ thánh tiên hiền để lại trí huệ bảo tàng cho chúng ta cũng là viết bằng văn văn ngôn, tức cổ văn. Quý vị nghĩ xem, cổ văn có quan trọng hay không? Rất là quan trọng. Văn văn ngôn là trên toàn thế giới, trong tất cả quốc gia chủng tộc, chỉ riêng người Trung Quốc mới có. Đây là trí huệ khôn lường của lão tổ tông Trung Quốc. Tại vì sao? Vì vào thời xưa, lão tổ tông rất hiểu rõ lời nói sẽ thay đổi. Lúc chúng tôi còn trẻ, lúc đó học sinh trong trường thường có những câu của những câu nói của cổ văn, bây giờ thì không còn nghe được nữa. Như nay tuổi tác của chúng tôi, có lúc nghe những người trẻ tuổi họ nói chuyện với nhau, chúng tôi nghe cũng không hiểu. Đây là thời đại không xa có sự ngăn trở như vậy. Cho nên lão Tổ Tông thông minh đã phát minh văn văn ngôn, tức cổ văn. Lời nói sẽ thay đổi, nhưng văn văn ngôn vĩnh viễn không thay đổi. Điều này rất phi thường, mãi mãi không thay đổi. Họ viết bằng văn văn ngôn, đến ngàn vạn năm sau, quý vị mà biết đọc văn văn ngôn thì cũng như đối diện đối thoại với lão Tổ Tông vậy. Cái trí huệ này ở trên địa cầu chỉ riêng Trung Quốc mới có. Học văn văn ngôn có khó hay không? Không khó. Đức Phật không khó. Trước kia tôi có khoảng 7-8 quyển là bản mẫu làm văn của các em lớp tiểu học vào năm đầu dân quốc. Vì dọn nhà nhiều lần đã thất lạc mấy cuốn, hiện nay chỉ còn lại 2 cuốn để ở bên Úc Châu. Tôi rất hối tiếc không có đem nó in ra. Các em lớp tiểu học khoảng 10 tuổi dùng bản mẫu này để làm văn. Hiện nay các sinh viên trong khoa Trung Văn Đại học có lẽ họ xem cũng không hiểu. Thì quý vị có thể tưởng tượng được trình độ quốc văn của các em lớp tiểu học xưa kia. Vì sao các em lớp tiểu học xưa kia chỉ khoảng 10 tuổi mà có thể viết được văn chương hay như vậy? Trước kia tôi theo lão cư sĩ Lý Bình Nam học Phật. Lão cư sĩ rất chú trọng môn quốc văn. Ngài nói đây là công cụ, là một cái chìa khóa. Nếu quý vị không biết văn văn ngôn, lão Tổ Tông để lại bảo tàng này, quý vị cũng không có phần. Còn như quý vị có được cái chìa khóa này, thì ba tạng 12 bộ kinh và tứ khố toàn thư là lão Tổ Tông để lại cho quý vị. Trí huệ kinh nghiệm lũy tích ngàn vạn năm đều ở trong đó, quý vị có thể hấp thụ thì quý vị có thể đối phó được cục diện phức tạp của thế giới ngày nay. Điều này rất quan trọng. Làm thế nào có thể học được văn văn ngôn? Thì lão cư sĩ nói rất đơn giản thôi. Quyển sách Cổ Văn Quán Chỉ là quyển sách rất phổ biến, có hơn 300 bài văn chương. Đây là những bài văn chương hay nhất từ nhiều thời đại được chọn ra, có hơn 300 bài. Quý vị mà đọc thuộc lòng 50 bài, chẳng những có thể đọc thuộc lòng và lại phải biết giảng giải 50 bài này, thì quý vị có khả năng đọc xem văn ngôn văn. Nghĩa là quý vị đã có cái chìa khóa này. Nếu quý vị mà đọc thuộc lòng 100 bài, chẳng những quý vị đã có cái chìa khóa của văn văn ngôn, mà quý vị còn có thể làm ra chìa khóa, tức là quý vị có thể viết văn văn ngôn. Điều này chúng ta hy vọng đời sau nhất định phải khôi phục lại. thì mới có, thì mới không có lỗi với lão Tổ Tông. Nếu không thì chữ hiếu đó của chúng ta có khiếm khuyết thì là đại bất hiếu. Không học văn văn ngôn thì là đại bất hiếu. Tôi đem chuyện này nói với giáo sư Thái Liễu Húc thì thầy rất hoan hỷ, liền nhận lời giảng dạy môn học này. Tôi nói được rất tốt, tài liệu giảng dạy có thể dùng quyển Cổ Kim Văn Soạn của Nhật báo Quốc ngữ Đài Loan. Tuy hiện nay không có người đọc đến, nhưng quyển sách này trước kia rất hay. Lúc đó quyển sách này là do các văn học, các văn sử học gia ở Đài Loan họ biên soạn và chú giải. Họ dùng phù hiệu, chú âm, những chữ mới không cần tra từ điển. Họ chú giải mỗi một chữ, mỗi một câu, chú giải được rất rõ ràng. Rất rõ ràng. Quý vị không cần mất thời gian để tìm sách tham khảo. Một tuần học một bài, một năm học 50 bài, học 2 năm, thì quý vị có thể làm được cái chìa khóa văn văn ngôn. Đây là việc tốt. Chúng ta đã có cái chìa khóa này rồi thì có thể đối thoại với cổ nhân. Sự đối thoại này không có trở ngại chút nào. Thời gian học 2 năm nhất định phải hết lòng mà học tập. Giáo sư Thái Lũ ở tại đây giảng dạy 2 năm, đem 100 bài văn chương này giảng giải rõ ràng minh bạch để cho mọi người hết lòng mà học tập, thì mới có thể cứu vãn văn hóa truyền thống Trung Quốc của chúng ta. Lão Tổ Tông thường nói, bất hiếu có 3, vô hậu là đại bất hiếu. Chữ hậu này là nói đời sau không có người kế thừa văn hóa truyền thống Trung Quốc. Người kế thừa văn hóa truyền thống Trung Quốc, họ cần phải có 2 điều kiện, hội đủ 2 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là đức hạnh. Điều kiện thứ hai là văn tự. Có 2 điều kiện này thì họ là truyền nhân. Hy vọng ở trong văn hóa trung tâm này đào tạo ra nhân tài, tương lai văn hóa Trung Quốc có thể truyền khắp trên toàn thế giới. Văn hóa là cùng chung của nhân loại. Một văn hóa tốt như vậy đi đến bất cứ nơi nào cũng được mọi người hoan hỷ tiếp nhận, chúng ta không gặp phải bài xích. Đi đến đâu cũng được mọi người rất hoan nghênh, hoan hỷ tiếp nhận chúng ta. Chúng ta không hiểu đạo lý, cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta những đạo lý làm người. Hành vi bất chánh chính là tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, tham cầu hưởng thụ, ngũ dục lục trần. Hạng người này tất nhiên là lấy tư hại công, nhất định sẽ có hành vi nhận của hối lộ, phá hoại pháp luật. Mà họ không phải vì mục tiêu công việc, tạo phước cho nhân dân, mà là họ nghĩ hết phương pháp tổn người lợi mình. Họ mong muốn người khác nỗ lực đem tài vật cúng dường cho mình. Đây chính là trộm cắp. Kế tiếp là nói, thảm nhân oan uổng, tổn hại trung lương, đều là vì muốn chiếm đoạt quyền vị tài phú của người khác. Đây là tâm trộm cắp. Trước kia lão cư sĩ Lý Bính Nam khi giảng đến câu kinh văn này, thầy kể một câu chuyện vào đời nhà Tống, vua Cao Tông. Tần Khối giết Nhạc Phi. Cái sự tích này người Trung Quốc hầu như đều biết chuyện Nhạc Phi, thế nhưng những người Trung Quốc hiện nay chưa chắc họ biết. Tại vì sao? Vì trước kia 60 năm trước, trong trường học đều có bài giảng này, đều đọc qua sự tích này. Sách học trong trường học hiện nay tôi không biết có bài giảng này hay không. Nhạc Phi là một vị trung lương. Vì sao Tần Cối phải giết Nhạc Phi? Chúng ta đọc trong lịch sử thì hiểu rõ. Tuổi tác của vua Cao Tông không lớn. Cha của vua là vua Huy Tông, anh của vua là vua Khâm Tông. Hai vị vua này đều bị người Kim Phương bắt, bắt làm tù binh. Nhạc Phi đích thật, ông đích thật có khả năng có thể đánh bại quân nước Kim để giải cứu hai vị vua Huy Tông và Khâm Tông trở về. Đó là việc tốt. Thế nhưng quý vị nghĩ xem, nếu vua Cao Tông sau khi nghiên tiếp hai vị vua trở về thì nhà vua phải làm sao? Nhà vua có chịu nhường ngôi hay không? Nếu nhà vua chịu nhường ngôi thì đây chính là bậc đại thánh nhân Văn Võ Chu Công xuất hiện. Nhưng rất đáng tiếc, nhà vua không có cách nhận biết này, không có cái tâm rộng lượng này. Nhà vua muốn chiếm cứ địa vị này, nhà vua không chịu nhường ngôi. Không chịu nhường ngôi, tốt nhất phải làm ra đây thì đem Nhạc Phi giết đi, để cho cha và anh của nhà vua vĩnh viễn không được trở về, thì nhà vua làm hoàng đế mới ngồi được vững. Đây là tâm ích kỷ của nhà vua. Tần Cối cũng là như vậy. Tần Cối cũng muốn làm tể tướng ngồi được vững. Nếu mà để cho Nhạc Phi giải cứu hai vị hoàng thượng trở về thì có lẽ Nhạc Phi sẽ làm tể tướng. Bởi vì vua Khâm Tông lớn hơn vua Cao Tông mấy tuổi, là anh của nhà vua. Quý vị nghĩ xem, trong cái tình trạng như vậy, nếu là tham đồ quyền vị, tham đồ dục vọng theo ý muốn của mình, thì Nhạc Phi nhất định phải chết. Cho nên tôi đọc chuyện Nhạc Phi, khi đọc đến đoạn này nói Nhạc Phi chết, không còn cách nào, Nhạc Phi nhất định phải chết. Người Trung Quốc thường nói, người biết thời vụ mới là túng kiệt. Nếu Nhạc Phi biết rõ tình trạng huống sự thật, tốt nhất phải làm thế nào? Nên từ chức về quê làm ruộng thì yên thân. Vị tướng quân ở bên ngoài đánh trận mà không có người phía sau trong triều đình hỗ trợ thì quý vị làm sao ở bên ngoài đánh trận? Nhạc Phi để lại tiếng thơm. Ở trong Phật pháp chúng ta nói nhân quả là Tần Cối giúp cho Nhạc Phi. Nếu Tần Cối không giết chết Nhạc Phi thì sẽ không có nhiều người hoài niệm, kỷ niệm, sùng bái, kính ngưỡng Nhạc Phi như vậy. Cho nên sự thành tựu của Nhạc Phi do ai giúp ông vậy? Là Tần Cối giúp ông. Tần Cối đã tạo tác ác nghiệp, làm cho con cháu đời sau rất xấu hổ. Con cháu đời sau của Tần Cối thay đổi họ, không dám nói họ Tần vì xấu hổ. Chúng tôi nghe nói mấy năm trước ngôi mộ của Tần Cối bị người ta đào lên, cũng có người từng hỏi tôi Tần Cối hiện giờ đang ở đâu. Tôi nói Tần Cối giết hại Trung Lương, tạo cái tội này chắc chắn là đọa địa ngục. Thế nhưng Tần Cối đối với dân tộc chúng ta có cống hiến những gì? Là tài liệu dạy học mặt trái. Nếu quý vị có đến Tây Hồ, hãy đi xem ngôi mộ của Nhạc Phi. Ở trước ngôi mộ của Nhạc Phi có một tượng của Tần Cối làm bằng sắt quỳ ở trước mộ Nhạc Phi. Vợ của Tần Cối cũng quỳ ở trước mộ Nhạc Phi. Những du khách đến Tây Hồ quá nhiều, phàm là những người nhìn thấy Tần Cối, không ai mà không chửi ông ta một câu. Còn đối với Nhạc Phi thì mọi người đều hành lễ ba cái cúc cung. Đối với Tần Cối thì mọi người chửi ông ta và nhổ nước miếng. Đó là gì? Đó là sự giáo dục của dân tộc chúng ta. Nhạc Phi là dạy cho mọi người tận trung báo quốc. Tần Cối là dạy cho mọi người không nên làm hán gian. Làm hán gian thì như cuộc đời của ông ta vậy. Đây là sự giáo dục của mặt trái. Tôi nói Nhạc Phi đang ở trên thiên đường, Tần Cối cũng đang ở trên thiên đường. Họ hai người công đức giáo hóa của họ đều bình đẳng. Một người là dạy mặt trái, một người là dạy mặt phải. Không phải là chuyện dễ. Cho nên tình hình lúc đó Tần Cối nhất định phải theo vua Cao Tông để hy vọng giữ lấy quyền vị của mình, không chịu nhường cho người khác. Vì vậy ông ta mới tạo ác nghiệp. Kế tiếp là nói tâm khẩu các vị cơ ngụy đa đoan. Hai câu này là nói giới trộm cắp. Tâm trộm cắp, tâm trộm cắp là gì? Tức là có cái tâm lợi dụng người khác, chính là hại người lợi ta. Cái tâm này là tâm trộm cắp. Cái tâm này là tâm bất thiện. Người Trung Quốc thì nói bất nghĩa, không trộm cắp là không trộm cắp là nghĩa, trộm cắp là bất nghĩa. Cho nên nếu chúng ta có cái ý niệm này muốn lợi dụng người khác thì là bất nghĩa, hành vi này là bất nghĩa. Kế tiếp hai câu là nói thủ đoạn của họ, tâm khẩu các vị cơ ngụy đa đoan, tức là nói họ lừa gạt người khác. Lời nói và cách làm của họ khác nhau. Họ nghĩ hết mọi cách để lừa đảo người khác. Những chuyện này từ xưa đến nay cũng không tránh khỏi. Cho dù người lãnh đạo có sáng suốt đi nữa cũng không tránh khỏi xử oan mấy người tốt. thầy Lý đã từng làm quan. Thầy nói với tôi rằng thầy đến Đài Loan vẫn là học Phật và dạy học. Thầy nói lúc thầy còn đang làm quan, thầy không dám nói không có sử quan một người. Thầy cũng là một vị trung y rất giỏi. Thầy nói lúc trị bệnh cho người ta, thầy dùng thuốc, thầy dám nói không có trị lầm qua một người. Thế nhưng nói làm quan thì thầy không dám nói không có sử quan một người. Quý vị nghĩ xem, thật là khó như vậy. Cho nên làm quan không phải là chuyện dễ. Hoàng đế Ung Chính có nói làm vua khó, hễ quyết định một điều sai lầm thì sẽ làm hại rất nhiều người. Làm sao mà không có lỗi với nhân dân? Cho nên một người suốt đời hoàn toàn mà không có lỗi lầm, cổ kim trung ngoại cũng tìm không ra. Chúng ta hy vọng thiện nhiều hơn ác. Nếu ác nhiều hơn thiện thì mỗi ngày phải phản tỉnh. Dùng cái gì để phản tỉnh? Dùng Đệ Tử Quy. Mỗi ngày sáng tối đọc một lần. Quyển Đệ Tử Quy này không dài, chỉ có 1080 chữ. Buổi sáng đọc một lần là để nhắc nhở mình. Hy vọng ngày hôm nay chúng ta phải làm được khi khởi tâm động niệm, lời nói việc làm không trái với lời của thánh nhân. Buổi tối đọc một lần là để phản tỉnh, phải hết lòng phản tỉnh. Chỗ lỗi lầm của mình phải biết được cải chính, thật sự làm được như Ngài Nhan Hồi dạy, không phạm lần thứ hai. Nếu làm được như vậy thì đức hạnh của chúng ta mỗi ngày tăng trưởng. Trong Phật Pháp gọi là tích công lũy đức. Đây là điều phải nên làm. Xin xem tiếp một câu: tôn ti trung ngoại, cánh tương thi cuồng. Tôn là tôn trưởng, tuổi tác lớn hơn chúng ta, địa vị cao hơn chúng ta, gọi là tôn trưởng. Ti là hạ nhân, tức là thân phận và địa vị của họ thấp hơn chúng ta, tuổi tác nhỏ hơn chúng ta. Trung là nói người trong nhà của mình. Ngoại là nói người bên ngoài. Vì quyền lợi của mình, bất luận đối với tôn trưởng hoặc hạ nhân hoặc người nhà hoặc người ngoài, thấy đều lừa gạt họ. Chuyện này trong xã hội ngày nay rất là phổ biến. Vả lại không kiêng nể ai. Hiện nay hai vợ chồng đều có quyền riêng tư, kể cả vợ chồng cũng có chuyện riêng tư, họ đều giấu giếm với nhau. Đây là hành vi trái với luân lý đạo đức. Chúng ta không thể không biết. Nếu như nói đối với cha con, anh em, bà con, bạn bè cũng lừa gạt lẫn nhau, thì cái gia đình này làm sao có thể phát đạt? Thì cái gia đình này làm sao có thể lâu dài? Cho nên người hiện nay, thật tại mà nói, rất là đáng thương. Những người trẻ tuổi hiện nay có lẽ tâm cảnh giác của họ không cao. Từ trung niên trở lên thì tâm cảnh giác của họ cao. Đến lúc tuổi già thì sao? Ai nuôi họ? Trước kia ở các nước ngoài như nước Mỹ, nước Mỹ là đầu tiên đề xướng quốc gia dưỡng lão. Lúc đó quốc gia có tiền, nhưng hiện nay chính phủ nước Mỹ nuôi không nổi, chính phủ sắp phá sản. Những người già đó thì sao? Ai nuôi họ? Những người già đó cũng không có để dành tiền. Giá trị quan của người phương Tây khác với người Trung Quốc. Người Trung Quốc đối với kinh tế là lượng nhập vi xuất, nghĩa là khuyên người tiết kiệm để dành. Còn người ngoại quốc khích lệ tiêu dùng. Họ tiêu dùng đến mức độ nào? Tốt nhất là tiêu dùng hết tiền sang năm, cũng tiêu dùng hết tiền sang năm nữa. Cách tiêu dùng của họ là như vậy. Họ không có để dành tiền, điều là thiếu nợ sống qua ngày. Đến lúc tuổi già họ đi đâu? Họ đến viện dưỡng lão. Họ sống ở trong viện dưỡng lão. Trước kia, lúc tình hình kinh tế nước Mỹ vẫn còn khá, thì có thể chăm sóc cuộc sống vật chất cho họ, nhưng không có cuộc sống tinh thần. Những người sống trong viện dưỡng lão hầu như không có nghe được tiếng của họ nói chuyện. Mỗi một người cũng ngớ ngớ ngẩn ngẩn. Người Trung Quốc thường nói ngồi ăn chờ chết. Quý vị nghĩ xem tâm trạng của họ như thế nào? Họ rất là đau khổ. Tôi sống ở nước ngoài đã lâu, đối với sự nghiệp phúc lợi của người nhà, của người già rất quan tâm. Đối với sự giáo dục thanh thiếu niên cũng rất quan tâm. Cho nên tôi thường đi thăm viếng họ. Tôi rất thông cảm tình cảnh của họ. Tôi cũng rất muốn xây dựng một viện dưỡng lão. Những nhân viên chăm sóc trong viện dưỡng lão thấy điều phải học luân lý, học đạo đức, học đệ tử quy, học cảm ứng thiên, thực hiện văn hóa truyền thống Trung Quốc, làm con cháu hiếu thuận. Tôi nghĩ rằng đây là việc tốt. Muốn thực hiện điều này không phải là chuyện dễ. Có những người đối xử với cha mẹ của mình cũng không hiếu thuận, thì làm sao đối xử với những người già khác họ có thể hiếu thuận hay sao? Nếu họ hết lòng mà chăm sóc cho những người già đó, thì những người già đó có phước. Tôi hy vọng viện dưỡng lão ở mỗi một nơi khu vực trên thế giới đều phải làm theo cách này. Như vậy thì những nhân viên chăm sóc trong viện dưỡng lão, có thể nói từ viện trưởng cho đến nhân viên, cả thể đều phải học tập ba cái căn bản văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Phải dùng cái tâm như thế nào để phục vụ? Trong Phật Pháp có dạy dùng cái tâm tích công lũy đức. Dùng cái tâm này mà làm công đức, thì đây là một việc đại công đức. Cũng là thật sự đề xướng hiếu đạo, phục hưng văn hóa truyền thống Trung Quốc. Người già, họ suốt đời đều là vì phục vụ cho xã hội. Ở Trung Quốc, những người già phải nên hưởng phúc, phải nên hưởng phước. Thế nhưng văn hóa truyền thống Trung Quốc đã mất đi. Xưa kia ở Trung Quốc, nơi dưỡng lão của người già là trong gia tộc dưỡng lão, cho nên người già rất hạnh phúc. Họ vui sướng nhất là lúc về nhà, con cháu đầy đàn, là một đại gia đình. Con cháu của họ ít nhất cũng có mấy chục người, 70-80 người là rất bình thường. Cháu chắc bên nội bên ngoại đây nha. Lúc tuổi già họ đoàn tụ với con cháu thật là rất hạnh phúc. Cho nên một đại gia đình, một đại gia đình như vậy thì phải có trách nhiệm dạy dỗ con cái, phải có trách nhiệm dưỡng lão. Thế nhưng hiện nay không còn đại gia đình đó nữa, cái gia đình hiện nay không còn như xưa nữa, cho nên mỗi một người đều tự lo lấy mình. Lúc tuổi trẻ còn có thể, còn có thể lực, vẫn có thể đi làm để duy trì cuộc sống của mình. Đến lúc cái gì già rồi thì sẽ xảy ra vấn đề, nhất là gần mấy năm nay trận gió bão kinh tế, tiền tệ sụt giá, vật giá tăng lên, phải làm sao đây? Con người trong suốt một đời gặp phải chuyện như vậy mà thật sự có người quan tâm lo cho mình, quý vị gặp được mấy người? Có lẽ không gặp được một người nào. Vì sao không gặp được? Quý vị nghĩ xem là nguyên nhân gì? Vì lúc chúng ta còn trẻ không có quan tâm người già, thậm chí kể cả cha mẹ của mình cũng không có chăm sóc đến. Đến lúc quý vị già rồi thì phải chịu lấy quả báo. Đây là vấn đề lớn của xã hội ngày nay. Chúng ta đối với câu này, tôn ti trung ngoại, cánh tương khiên cuồng, có dám làm hay không? Nếu có tâm thái này thì không thể không chịu lấy nhân quả. Rất mau thì sẽ thấy được quả báo hiện tiền. Kế tiếp là sân khỏe ngu si, dục tự hậu kỹ, dục tham đa hữu, lợi hại thắng phụ. Mấy câu này là nói tham tài, tham lợi. Nói họ tham muốn có nhiều danh lợi, không chịu nhường nhịn lẫn nhau, tạo thành hai bên tranh chấp, trở mặt thành thù. Chúng ta thường thấy trong xã hội ngày nay, cha mẹ vừa qua đời thì anh em chị em thưa kiện với nhau, tranh giành tài sản. Nếu cha mẹ có linh, chúng ta nói họ ở dưới xứ vàng, họ có rơi nước mắt hay không? Đây là đại bất hiếu. Làm bậc cha mẹ, hy vọng anh em chị em sống chung hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, kính thương lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Lúc cha mẹ còn tại thế, anh em chị em hòa thuận với nhau. Khi cha mẹ vừa qua đời thì trở thành quan gia, đều trở thành đối đầu. Đây là những chuyện mà chúng ta đã nhìn thấy quá nhiều trong xã hội ngày nay. Những chuyện này đều là vấn đề nghiêm trọng của xã hội. Họ vì quyền lợi riêng của mình đều trở mặt thành thù, đối xử với anh em chị em ruột thịt, huống chi là họ đối xử với bạn bè. Họ ở trong xã hội tiêu chuẩn xử thế đối người tiếp vật là gì? Đối với ta có lợi thì là bạn bè. Một ngày nào đó đối với ta không có lợi thì là kẻ thù. Cho nên xã hội ngày nay thật là đáng sợ. Kế tiếp ba câu này là nói nhân quả. Kết phẫn thành thù, phá gia vong thân, bất cố tiền hậu. Tiền tài có thể giành được hay không? Nếu thật sự có thể giành được, Khổng Lão Phu Tử có nói Ngài cũng đi giành, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng sẽ đi giành, là vì giành không được. Trong mạng quý vị có, muốn bỏ cũng bỏ không được. Nếu trong mạng không có, quý vị có dùng phương pháp gì cũng đạt không được. Còn như quý vị dùng thủ đoạn bất chính đã đạt được, đó toàn là trong mạng quý vị có, có oan uổng hay không? Phải hiểu rõ đạo lý này thì tâm hành của chúng ta ngay thẳng. Nếu không hiểu đạo lý này thì tâm tham lam rất nặng, nghĩ rằng mình dùng thủ đoạn bất chính có thể đạt được, thật ra là sai lầm. Trong mạng không có tài thì phải làm sao đây? Như tôi đây, lúc tôi còn trẻ, có rất nhiều người quan tâm tôi, họ xem tướng bối mạng của tôi. Rất nhiều vị xem tướng bối mạng của tôi, họ đều nói như nhau. Tôi chưa từng nghe họ nói trong mạng tôi có tài phú, không có. Họ đều nói trong mạng của tôi không có tài phú, trong kho trống không. Cùng với danh tự xuất gia của tôi rất tương ứng là Tịnh Không. Trong mạng không có tài, quý vị làm nghề gì cũng không đạt được tài phú, vì trong mạng không có tài. Chẳng những tôi không có tài vả lại thọ mạng ngắn ngủi, tôi cũng rất tin điều này. Tại vì sao? Trước khi tôi chưa học Phật, quen biết với một vị lão cư sĩ. Ông đối với tôi rất tốt, là lão cư sĩ Chu Kính Trụ. Ông là người giới thiệu cho tôi quen biết với lão cư sĩ Lý Bình Nam. Ông và lão cư sĩ Lý Bình Nam cùng một tuổi, tôi thuộc hàng con cháu, ông là bậc tổ phụ. Ông tặng cho tôi một quyển sách Liễu Phàm Tứ Huấn. Sau khi tôi xem rồi, rất là cảm động. Nghĩ đến những khuyết điểm của Liễu Phàm tiên sinh, tôi thấy điều có đủ. Còn sở trường của ông thì tôi không có. Cho nên người bối mạng nói tôi chết sớm, nói tôi trong mạng không có tài phú, tôi rất tin, không có hoài nghi chút nào. Sau khi tôi học Phật mới hiểu được đạo lý của nhân quả. Đọc xong quyển Liễu Phàm Tứ Huấn thì tôi biết được có thể cải tạo vận mạng.